chư thiên trào kính. Mẹ đã thưa với ngài những gì?
Đây, chương trình phát thanh giờ của mẹ tin yêu. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của mẹ Maria. Radio giờ của mẹ do Kim Hà và các thân hữu phụ trách. Giờ của mẹ được phát thanh mỗi tuần vào 5 giờ 30 sáng Chủ nhật cùng một làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512.
Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa Ba Ngôi và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của Đức Mẹ Maria từ Medjugorje năm tư. Hôm nay là ngày 13 tháng 4 năm 2014 và cũng là chương trình lần thứ 648 của Giờ của Mẹ tin yêu. Hôm nay chúng ta cùng với Chúa Giêsu vào thành Jerusalem trong lễ lá và xin kính chúc quý vị có một tuần thánh đầy ơn phúc của Chúa để chuẩn bị đón Chúa phục sinh vào tuần sau. Sau đây là nội dung chương trình phát thanh hôm nay. Câu chuyện xin Thiên Chúa mở lượng hải hà để cứu linh hồn. Phần chia sẻ cảm nghiệm về các linh hồn của Kim Hà. Câu chuyện linh hồn về báo tin, thư tín, thông báo và kết thúc phát thanh.
Minh Yến xin mời quý vị nghe câu chuyện xin Thiên Chúa mở lượng hải hà, xóa tội con đã phạm. Thánh Nicola thành Tolentino, tục danh Nicola, là tu sĩ dòng thánh Agostino, thánh nhân chào đời năm 1245 tại San Angelo in Pontano và qua đời ngày 10 tháng 9 năm 1305 tại Tolentino, miền Trung nước Ý. Trong sử liệu cuộc đời thánh Nicola có ghi lại câu chuyện sau đây liên quan đến việc cầu nguyện cho các đẳng linh hồn nơi lửa luyện ngục. Và một ngày thứ bảy lúc ban đêm, trong khi ngủ, thánh Nicola nằm mơ thấy một linh hồn luyện ngục đáng thương khẩn thiết xin thánh nhân cử hành thánh lễ vào sáng hôm sau cho mình và cho nhiều linh hồn khác đang chịu hình khổ dữ dằn trong lửa luyện tội. Thánh nhân nhận ra tiếng nói nhưng không thể nhớ người đang nói là ai nên đã xin linh hồn tỏ cho biết mình là ai. Linh hồn trả lời: "Con là bạn quá cố của cha và là tu sĩ Pellegrino. Đây, đáng lý ra con đã bị trầm luân trong hỏa ngục rồi, nhưng nhờ lòng từ bi của Thiên Chúa đã thương xót nên con được cứu rỗi và hiện đang phải đền tội trong lửa luyện hình. Con cần đến sự giúp đỡ của cha và cũng nhân danh rất nhiều linh hồn đáng thương khác trong luyện ngục. Con đến van xin cha vui lòng cử hành thánh lễ vào sáng ngày mai cho chúng con. Đây là thánh lễ chúng con nhờ để được giải thoát khỏi lửa luyện tội. Hay ít ra là nhờ thánh lễ này mà chúng con sẽ được giảm bớt phần lớn hình khổ chúng con đang phải chịu." Thánh Nicola đáp: "Tôi cầu xin Thiên Chúa ban cho anh hưởng nhờ các công phúc do bửu huyết ngài mang lại. Riêng phần tôi không thể dâng thánh lễ cầu cho anh vào sáng mai, lý do vì tôi là người phụ trách phục vụ suốt trong tuần này, và ngày mai lại là ngày lễ, nên tôi không thể cử hành thánh lễ cầu hồn nơi bàn thờ chính được." Linh hồn thầy quá cố, Pellegrino liền khóc lóc thảm thiết và nức nở nói: "Được rồi, xin cha hãy đến, xin cha hãy đi theo con xin cha vì tình yêu Thiên Chúa, hãy đến xem tận mắt các thống khổ của chúng con, có thể cha mới không còn nhẫn tâm từ chối cách tàn khốc lời van xin của con. con biết rõ lòng cha quá tốt, không thể nào làm ngơ trước các khổ hình chúng con đang phải chịu. Thế là Thánh Nicola được mang vào lửa luyện ngục. Ngài trông thấy một cánh đồng mênh mông bát ngát, trong đó có vô số linh hồn thuộc mọi lứa tuổi và điều kiện khác nhau đang phải chịu hành hạ bởi đủ thứ cực hình. Thật khủng khiếp, các linh hồn cũng kêu gào thảm thiết và cùng giơ tay đồng thanh van xin Thánh Nicola hãy rủ lòng thương trợ giúp. Thầy Pellegrino liền nói với Thánh Nicola, bây giờ cha trông thấy rõ tình cảnh đáng thương của các linh hồn đã đề cử con đến với cha. Cha là người rất có ân nghĩa cùng Thiên Chúa, nên chúng con tin chắc Chúa sẽ không từ chối điều gì cha xin khi cha dâng thánh lễ cầu cho chúng con. Chúng con tin tưởng vững vàng lòng nhân hậu vô biên của Thiên Chúa sẽ giải thoát chúng con. Vô cùng xúc động trước quang cảnh chứng kiến và thật ngỡ ngàng trước cuộc hiện về của thầy Pellegrino, Thánh Nicola không thể nào cầm được nước mắt. Thánh nhân dành trọn đêm còn lại để cầu nguyện. Sáng tinh sương hôm sau, thánh nhân vội vã đến gặp cha bề trên tu viện và kể lại câu chuyện vừa xảy ra trong đêm. Nghe kể, cha bề trên cũng cảm động không kém gì Thánh Nicola. Cha bề trên liền ban phép chuẩn cho Thánh Nicola, chẳng những ngay sáng hôm ấy mà cả suốt trong tuần lễ nữa, được đặc biệt dâng thánh lễ cầu cho các đẳng linh hồn đáng thương đang phải chịu hình khổ dữ dằn trong lửa luyện ngục. Về phần Thánh Nicola, ngài dâng thánh lễ cầu hồn ngay sáng hôm ấy cũng như suốt trọn tuần lễ với một tâm tình vô cùng sốt sắng. Chưa hết, thánh nhân còn thực thi các nhân đức, làm đủ thứ việc lành, hãm mình khổ chế và liên lỉ cầu nguyện cho các đẳng linh hồn. Thánh nhân chỉ ăn bánh khô và uống nước lã, cũng như mang xích sắt đền tội. Nói tắt một lời, Thánh Nicola sống 7 ngày đêm ròng rã trong chay tịnh, phạt xác và cầu nguyện. Sau thời gian nói trên, Thánh Nicola được hồng phúc trông thấy trở lại thầy Pellegrino, nhưng lần này thầy không mang dáng ảo não thảm sầu như trong đêm cách đây 7 ngày, mà mặc chiếc áo trắng tuyệt đẹp chiếu tỏa ánh sáng thiên quốc. Cùng với thầy Pellegrino còn có các linh hồn khác cũng được hồng phúc như vậy. Các vị sung sướng nói lời tri ân với Thánh Nicola và âu yếm gọi thánh nhân là người giải phóng. Các vị vừa hân hoan bay về trời, vừa nhịp nhàng hát Thánh Vịnh 44 câu 8 bằng tiếng Latin, tạm dịch là: chính Ngài cứu chúng con khỏi tay địch thù và làm kẻ ghét chúng con phải nhục nhã.
Xin kính chào tất cả các bác, anh chị em. Cũng muốn nói về các linh hồn. Đây là một câu chuyện mà do bà Maria Silva, là một bà người Áo. Bà vừa mới qua đời cách đây mấy năm thôi. Và bà được một cái đặc ân là khi bà 25 tuổi đó, bà được Chúa cho phép các linh hồn về để xin bà cầu nguyện. Cái cảm nghiệm đầu tiên là khi đó bà đang ngủ, tỉnh dậy và thấy có một người đàn ông cứ đi qua đi lại ở trong cái phòng của bà, cứ đi mà đong chiêu lắm. Xong bà mới hỏi ông là ai. Cái người đó cũng chẳng nói gì hết. Xong bà hỏi tại sao lại đi vào phòng của tôi trong cái giờ đêm khuya như vậy. Thì người đàn ông đó cũng như là tỉnh bơ không nghe gì hết. Thì bà mới nhảy xuống giường, bà mới nắm cái cổ ông á, nhưng mà bà chỉ nắm vào cái không khí thôi. Tại vì người đó là một linh hồn, họ không phải là có xác thịt. Thế xong bà ngày hôm sau bà vô, bà mới gặp cha. Thì cha mới giải thích cho bà là ô nhầm sau nhớ là nói nhân danh Chúa Giêsu, ông là ai, ông cần gì. Thì ngày hôm sau cái linh hồn đó lại trở về trong cái căn phòng của bà, đi qua đi lại thì bà biết rồi. Bà nói nhân danh Chúa Giêsu, ông là ai và ông cần gì. Thì ông nói là ông là một linh hồn đang cần rất là nhiều lời cầu nguyện và thánh lễ để được giải thoát khỏi luyện ngục. Thì bà biết như vậy rồi, thì ngày hôm sau bà đi xin lễ cho ông. Rồi cách đó mấy ngày ông trở về và ông cảm ơn vì ông đã được tọa nguyện, tức là ông được giải thoát khỏi luyện ngục. Thì trong thời gian đó bà đi nói chuyện rất là nhiều, từ năm 25 tuổi cho đến khi bà chết là khoảng hơn 80 tuổi. Trong suốt 60 năm đó, bà đi khắp nơi để nói chuyện về các linh hồn. Và xin mọi người hãy dâng thánh lễ, làm việc hy sinh và cầu nguyện cho các linh hồn. Thì có một cuốn sách họ viết ra là Let Us Out Here, là hãy cho chúng tôi ra khỏi nơi này. Thì tôi đã dịch ra cách đây khoảng 6 năm và tôi đã in ra thành sách rồi. Thì tất cả những chuyện nói về các linh hồn thì tôi xin được đơn một vài câu chuyện mà điển hình nhất. Ở trong câu chuyện nó có kể là một vị linh mục rất là thánh thiện, lớn tuổi. Ngài luôn luôn cầu nguyện bằng chuỗi mân côi và Ngài sốt sắng cầu nguyện cho các linh hồn mỗi ngày bao nhiêu giờ. Thì Ngài là một cái mục tiêu của các linh mục trẻ, coi như là họ chế giễu Ngài, cho Ngài là một người cuồng tín, suốt ngày chỉ cầu nguyện, không làm được cái gì, chỉ biết cầu nguyện thôi, tức là họ chỉ trích Ngài. Thì sau đó một thời gian thì tự nhiên một đêm hôm đó có hai linh mục trẻ đi qua phòng của Ngài, thì thấy phòng của Ngài vẫn còn sáng nhưng mà không đóng cửa, thì họ mới vào. Họ vào thì họ thấy Ngài bị chết rồi, mà trong người của Ngài có một cái nốt, một cái bức thư là để lại cho mọi người. Thì cái vị linh mục trẻ đó, một trong hai vị linh mục trẻ đó, đã lấy cái tờ giấy đó bỏ trong túi mà không nói với ai hết, cho đến khi mà người ta đi điều tra, người ta không biết tại sao vị linh mục lớn tuổi này chết. Thì sau đó người ta mới thắc mắc, họ cái nhà gần nhà của bà Sima, cho nên họ mời bà Sima tới để xin bà nhờ các linh hồn khi mà các ngài về với bà thì hỏi thử tại sao vị linh mục đó lại chết mà không có một dấu vết gì để lại. Thế thì bà mới hỏi một linh hồn, thì bữa đó cả một cái nhà dòng họp lại để nghe lời trả lời của linh hồn qua miệng lưỡi của bà Sima. Thì bà nói như vậy, một linh hồn về nói rằng vì vị linh mục đó quá yêu mến mọi người, yêu mến Chúa, yêu mến Đức Mẹ và yêu mến mọi người, và rất đẹp lòng Đức Mẹ, cho nên Đức Mẹ đã hiện ra với vị linh mục đó và hỏi Ngài một câu: con có muốn hy sinh để cho Satan nó giết con, bù lại thì con sẽ cứu được hàng chục ngàn linh hồn đã bán linh hồn cho Satan. Nếu mà con hy sinh chết bởi tay của Satan thì con sẽ cứu được cả mấy chục ngàn linh hồn mà đã bán linh hồn họ cho Satan. Ngài xin vâng liền, và Ngài đã viết cái nốt đó, Ngài để lại. Ngài nói là Ngài đã vì vâng lời Đức Mẹ và vì muốn hy sinh cho các linh hồn cho nên Ngài chịu để cho Satan nó giết. Thì đó là lời trả lời của linh hồn nói với bà Sima, và bà Sima nói lại với mọi người trong cộng đoàn đó. Thì khi bà vừa dứt lời xong thì ở phía dưới cuối đó có một tiếng thở dài rất là lớn của một vị linh mục trẻ. Thì mọi người mới hỏi tại sao cha lại thở dài. Thì vị linh mục đó mới lên làm chứng là Ngài mới rút từ trong túi Ngài ra cái tờ giấy. Mà trong tờ giấy đó là phải là những cái bút tích của vị linh mục già nói y chang như vậy. Ngài nói là Ngài hy sinh để cho Satan nó bóp cổ Ngài cho Ngài chết, để Ngài cứu biết bao nhiêu linh hồn, vì đó là lời Đức Mẹ muốn như vậy. Đức Mẹ muốn Ngài hy sinh thì Ngài đã làm chuyện đó. Thì sau khi mà cả hai điều đó được xác nhận lại từ vị linh mục có cái nốt đó và từ bà Sima được các linh hồn trở về nói tóm lại là trong cuộc đời của chúng ta, nếu chúng ta chịu đau khổ, nếu chúng ta yêu mến Chúa, yêu mến Đức Mẹ và vẫn chịu đau khổ và chịu đau khổ nhiều hơn những người khác, thì đó là một ơn gọi của chúng ta. Và thay vì than van, than trách hay là phàn nàn, chúng ta hãy cảm tạ Chúa vì Chúa đã dùng mình, dùng cá nhân mình để cứu vớt những linh hồn có thể là con cháu mình hay là dòng tộc của mình đang đi xa, đang bán linh hồn cho ma quỷ thì được ơn trở lại. Câu chuyện này nó đã được ghi ra và mọi người đã xác nhận là các linh hồn họ biết rất là nhiều chuyện, nhưng mà bà được một cái ơn đó thì họ mới về họ nói chuyện. Thì xong trong câu chuyện nó có một câu chuyện này mà tôi nghĩ đây là một bài học luôn cho bản thân tôi và cho mọi người. Hôm đó có một cái ông đó, ông đi xe bò, ông chở củi mà ông lượm được ở trong rừng á, ông chở lên. Thì cái xe bò đó ông phải đưa lên dốc. Thì khi đưa lên dốc đó thì cái xe nó bị lật tung lên. Thì tự nhiên có bốn người thanh niên lực lưỡng tới để giúp cho ông mang những cái củi đó chất lên xe bò của ông. Thì ông mới cảm ơn bốn cái người đó. Xong bốn người đó rất là buồn. Họ nói là: thưa ông, chúng tôi là bốn linh hồn được Chúa cho lên trần gian để đền tội, mà việc chúng tôi làm giúp cho ông, mà nếu như ông á, thay vì cảm ơn chúng tôi, ông cảm ơn Chúa, tạ ơn Chúa vì những hành động giúp đỡ của chúng tôi đối với ông, thì chúng tôi đã được lên thiên đàng rồi. Nói tóm lại là khi ai làm cho chúng ta điều gì, việc đầu tiên chúng ta phải tạ ơn Chúa, bởi vì không biết được là cái linh hồn hay là người. Khi chúng ta tạ ơn Chúa về cái người đó giúp cho mình thì người đó được giải thoát, tại vì linh hồn là hư vô, lại là cần đến sự thương xót của Chúa. Nếu mà chúng ta cảm ơn cái hư vô đó thì Chúa không được vinh danh và họ không được giải thoát. Cho nên tôi lên được cái điều đó, và mỗi ngày ai cho tôi cái gì làm gì tốt, tôi tạ ơn Chúa trước rồi cảm ơn cái người đó. Thứ nhì, make sure là mình làm điều đó thì Chúa vui lòng và người đó được giải thoát. Thì trong cuộc đời có những chuyện có những linh hồn được Chúa chúc phúc và cho họ được đền tội ngay ở trên trần gian. Có nghĩa là sau thánh lễ chúng ta phải quỳ lại để tạ ơn Chúa. Các linh mục làm cải phải làm như vậy. Thì có những linh mục mà cha thánh Paradio nhìn thấy sau thánh lễ ngài đã chết rồi, nhưng mà ngài trở về, cha Pio thấy ngài quỳ bàn thờ, cha Pio mới hỏi tại sao cha lại về. Thì cái vị linh mục quá cố đó nói là khi tôi còn sống đó, sau thánh lễ tôi chẳng ở lại để cảm ơn Chúa, cảm tạ ơn Chúa, tôi đi về. Cho nên bây giờ Chúa, tôi chưa được giải thoát khỏi luyện ngục và Chúa muốn tôi trở về đến chỗ cung thánh này để quỳ xuống cảm tạ Chúa, đền những cái tội mà tôi đã sơ ý mà không có làm hồi trước. Thì nói tóm lại là có những linh hồn họ được về để họ đền tội ngay trong kiếp đời này mà chúng ta không biết họ là ai. Có khi mình tưởng là người nhưng mà họ là linh hồn. Lấy một ví dụ là bà Sima thấy một bà cụ già lắm ở trong núi, già mà xấu lắm, mà nhăn nhó suốt ngày. Thì bà mới nói, cụ ơi sao cụ già vậy mà cụ không có nhà có cửa. Thì bà cụ đó bà mới nói là tôi không có ai đón tiếp tôi hết á, cho nên tôi khổ lắm, tôi cứ phải lang thang phất phơ ở ngoài đường như vậy. Thì bà Sima bà thật tình lắm, bà nói thôi bây giờ cụ về ở với cháu đi, nhà cháu tuy nhỏ nhưng mà cháu sẽ nhường cái giường của cháu cho cụ, thì cụ sẽ được ăn một bữa trống rồi ngủ được giường, rồi ngày mai nếu cụ muốn thì cụ ở nữa, còn không muốn cụ cũng đi thì cụ đi cũng được. Thì vừa nghe cái lời đó thì bà, cái linh hồn đó mừng quá, bà cụ đó bà mới nói là tôi chính là một linh hồn mà bởi vì khi còn trẻ, khi còn sống tôi không bao giờ welcome ai, tôi không bao giờ đón người ta vào nhà để cho người ta ở trọ hay là cho người ta một bữa cơm. Đến khi tôi chết đó tôi không có lòng bác ái, cho nên Chúa cho tôi về để đền tội. Chúa bảo là khi nào có một người nào sẵn sàng mở cửa đón tôi vào thì tôi sẽ được giải thoát. Thì lúc đó là bà được giải thoát và bà rất là mừng khi bà Siêu Ma mời bà về. Nói tóm lại, nếu chúng ta không xin lễ cho các linh hồn, không cầu nguyện cho các linh hồn, không làm bác ái để đền tội cho các linh hồn, cho dù là ông bà cha mẹ, thì đến khi chúng ta chết, điều này quan trọng này, Chúa không cho chúng ta hưởng những lễ mà người khác xin cho mình. Có nghĩa là mình không có lòng bác ái, Chúa không cho mình hưởng. Và những cái lễ mà người khác xin cho mình, con mình xin cho mình đó, Chúa sẽ cho những người khác, những người có lòng bác ái, và mình sẽ không được hưởng cái gì hết. Cho nên trong tháng 11 này, chúng ta đi thăm các linh hồn, đọc kinh cho họ, chúng ta cũng được những ơn xá. Rồi nếu mà chúng ta dâng lễ cho họ, họ rất là appreciate. Khi mà chúng ta chết đó, thì mình dâng lễ cho các linh hồn thì họ sẽ cầu nguyện, họ sẽ đến đón mình cùng với các thánh, đón mình để đưa mình về nơi bình an.
Minh Tâm xin gửi đến quý vị bài viết của linh mục Nguyễn Châu Diên, giám đốc đền Thánh Khiết Tâm Mẹ. Chúng ta ai cũng có những người thân yêu đã qua đời, hãy cầu nguyện cho họ sớm hưởng nhan Thánh Chúa. Bà Virginia Johnson kể chuyện con trai bà. Tôi mua cho đứa con trai 14 tuổi, Ronald Johnson, một chiếc nhẫn, trên đó có ba chữ RGJ. Tôi cũng muốn mua một cái giống như vậy cho chồng tôi, Howard Rooney, đeo ngay vào tay. Cậu nói, cảm ơn mẹ, và ôm tôi thật lâu. Từ đó, cậu không bao giờ lấy nhẫn ra. Rooney là đứa con trai thật tuyệt vời. Cậu rất thích thể thao, nhưng cậu cũng chơi piano, nhạc Beethoven. Cậu không ngại choàng ôm tôi trước người khác. Cậu rất hãnh diện khi được học bổng football của Wichita State. Rồi một buổi chiều trong tháng 10, một người bạn đến cửa nhà tôi, nói rằng cô ta xem trên TV chiếc máy bay chở đội banh của Ronnie bị tai nạn rớt xuống núi Colorado. Xác Ronnie là một trong những xác người ta tìm thấy, nhưng không thấy chiếc nhẫn của Ronnie. Chúng tôi không quên kể những ngày kinh hoàng đó. Vicky, em của Ronnie, hay hỏi điều gì xảy ra với chiếc nhẫn của Ronnie. Có nhiều khoảnh khắc tôi nhớ Ronnie và cảm như Ronnie đang ở với tôi. Nghe thấy tiếng của Ronnie, tôi quay lại và nhìn Ronnie. Nhiều lúc tôi nghĩ tôi nhìn thấy Ronnie. Chồng tôi tháo nhẫn tôi mua cùng lúc với nhẫn cho Ronnie và bỏ vào hộp trước gương. Nhiều năm sau, mỗi lần nhìn chiếc nhẫn đơn côi đó, tôi đều khóc. Thương nhớ đứa con không còn nữa. Cả chiếc nhẫn của nó cũng biết ở đâu. Không biết tại sao, không thấy chiếc nhẫn của Ronnie lại làm tôi buồn vậy. Một ngày hơn 10 năm sau, khi Ronnie qua đời, một người gọi điện thoại đến. Người đàn bà đầu dây bên kia nói, tôi đến chỗ máy bay gặp tai nạn trên núi Tresley, và tôi nghĩ tôi có một món đồ thuộc về bà. Tôi nghĩ, cái gì? Tôi có nghe đúng không? Tôi im lặng một hồi rồi hỏi lại. Bà có chiếc nhẫn của Ronnie? Bà nói, phải. Tên bà là Cathy. Bà giải thích, chồng tôi đi tìm hiểu các nơi xảy ra tai nạn. Chúng tôi thuê phòng trọ ở gần và xếp đặt một hai hôm sau đó, có người hướng dẫn tới địa điểm. Vào phòng trọ đêm thứ nhất, tôi thức dậy sau cơn mơ, hình dung ra một chàng thanh niên tóc hung. Tim tôi nhỡ nhịp vì Johnny có mái tóc hung. Giấc mơ làm bà không ngủ được nên họ xin đổi sang phòng khác. Đêm sau, bà lại mơ thấy một người thanh niên như hôm trước. Lần này bà quyết định theo dõi người trong mơ. Sáng hôm sau, Cathy cùng với chồng lái xe đi theo người hướng dẫn đến địa điểm tai nạn. Bà không có ý định leo núi mà chỉ ngồi chờ ở xe và đọc sách. Khi chồng bà đi được một đoạn, thì một tư tưởng lại đến với bà. Bà phải leo lên. Họ leo núi mất 3 giờ. Khi bà ngồi xuống bên tảng đá để lấy hơi, cúi xuống chân, bà thấy một vật gì dưới đất. Trồi lên một chút, bà nhấc lên, phủi đất đi, bà nhận ra đó là chiếc nhẫn. Bà biết ngay chiếc nhẫn này thuộc về cậu thanh niên trong giấc mơ. Bà muốn biết thêm về cậu thanh niên. Bà tới đài truyền hình địa phương hỏi thêm về tai nạn hơn suốt 10 năm qua. Khi xem tấm hình, bà nhận rõ người thanh niên đó là Ronnie. Và cũng nhờ đó, bà tìm được cách liên lạc với tôi. Ít ngày sau, Cathy đến tận nhà tôi. Mở cửa ra, tôi thấy một khuôn mặt xinh đẹp, điềm tĩnh. Bà trao cho tôi chiếc nhẫn của Ronnie. Cầm chiếc nhẫn, tôi nhớ lại những kỷ niệm của Ronnie. Ngày sinh nhật, ngày lễ. Câu nói, mắt tôi tràn lệ khi tôi chào ôm Cathy, một người mà linh hồn Ronnie, con bà, đã liên đới. Tôi biết đây là cách Ronnie tìm nói với tôi. Mẹ yên tâm về con. Đó là cách Chúa nói với tôi, là Chúa yêu tôi, quan tâm tôi với sự buồn sầu của tôi. Tôi nhớ đến Ronnie hàng ngày, vì nhiều khi muốn gặp lại Cathy, nhưng không liên lạc được. Không biết Cathy có thực hiện hay là một thiên thần với sứ vụ yêu thương. Các linh hồn muốn nói với chúng ta, hãy cầu nguyện nhiều cho họ. Vì danh Chúa nhân từ, xin cho các linh hồn những người thân yêu được lên chốn nghỉ ngơi. Amen.
Thưa quý thính giả, Radio Giờ của Mẹ nhận được thư ngỏ của Linh Mục Anton Nguyễn Đức Điều, Chánh xứ Quảng Phúc, Giáo phận Phát Diệm, gửi để xin quý ân nhân giúp đỡ việc xây nhà thờ. Kính gửi quý cha quý vị ân nhân trong nước và hải ngoại. Lời đầu tiên con gửi tới quý cha và quý vị ân nhân lời cầu chúc bình an, mạnh khỏe và hạnh phúc trong tình thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Kính thưa quý cha và quý vị ân nhân, Giáo xứ Quảng Phúc được hình thành từ năm 1905, tọa lạc tại thôn Vân Mộng, xã Yên Phong, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình, Việt Nam. Vào năm 1934 thì chính thức trở thành giáo xứ thuộc giáo hạt Bạch Liên, giáo phận Phát Diệm, giáo xứ Quảng Phúc, với số hộ gia đình là 130 và với số tín hữu là 680, theo thống kê năm 2011. Suốt từ năm 1905 khi thành lập xứ đến năm 1990, việc cử hành thánh lễ chủ yếu là ở nơi nhà thờ làm bằng tre, thật đơn giản, và cử hành tại khu nhà cũ quen gọi là nhà khách nhỏ, cũ của giáo xứ, thời Đức ông Phaolô Tịnh Quang Thiều coi sóc giáo xứ. Đến năm 1992, vì thương giáo dân không có nơi thờ phượng Chúa, nên Đức ông đã cố gắng xây dựng nhà thờ giáo xứ Quảng Phúc. Kích thước nhà thờ cụ thể là chiều dài 36m, chiều rộng 14m, chiều cao là 13m. Và chưa có tháp chuông. Tuy rằng nhà thờ đã xây dựng được 20 năm nay, nhưng thời đó thật khó khăn về nguyên vật liệu, cũng như điều kiện kinh tế và các mặt khác nữa. đến nay một số vật liệu phần trần mái vì kèo nhà, ngói lợp đã bị hư hỏng dột nát nhiều. Nếu không đại tu sửa chữa kịp thời, sẽ gặp nguy hiểm lúc gió bão, cũng như ngay cả khi đang cử hành phục vụ. Phần tháp chuông chúng con cũng chưa xây dựng được. Theo thiết kế đại tu tính toán sơ bộ, đã lên đến trên 5 tỷ đồng Việt Nam, tức là vào khoảng 250.000 US dollars. Trong khi đó, giáo dân của chúng con ở đây chủ yếu là làm nông nghiệp, đời sống còn thiếu thốn. Đây cũng là vùng sâu vùng xa trong giáo phận, cần được giúp đỡ và truyền giáo. Bằng trách nhiệm và tinh thần truyền giáo, con thành thật ngỏ lời với quý cha, quý vị ân nhân xa gần, xin giúp đỡ chúng con, để chúng con sớm có thể đại tu được ngôi nhà thờ giáo xứ, được như lòng ước nguyện. Chúng con hy vọng rằng bằng tình yêu Chúa, bằng sự đồng cảm với công việc của chúng con, quý cha và quý vị ân nhân sẽ sẵn lòng giúp đỡ chúng con. Chúng con xin biết ơn quý cha và quý vị ân nhân. Chúng con nguyện xin Chúa trả công bội hậu cho quý vị. Kính chúc quý cha và quý vị luôn bình an, mạnh khỏe và tràn đầy ơn Chúa. Kính thư, Linh Mục Chánh Sứ An Tôn Nguyễn Đức Điều, có giấy chứng nhận của Đức Cha Giáo Phận Giám Mục Giuse Nguyễn Năng, Giám Mục Giáo Phận Phát Diệm. Địa chỉ liên lạc là Linh Mục An Tôn Nguyễn Đức Điều, Nhà thờ Giáo xứ Quảng Phúc, thôn Vân Mộng, xã Yên Phong, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình. Số điện thoại là 011-84-303-680-389, 011-84-303-680-389, và số điện thoại di động là 011-84-90-3400-884, 011-84-90-3400-884. Vì Linh Mục An Tôn Nguyễn Đức Điều không có số email, nên quý vị có thể email về cha Nguyễn Hùng Phi, Đan Viện Si Tô, Châu Sơn, Nho Quan, Ninh Bình ở gần đó. Số email của cha Hùng Phi là hungphi@email.com, hungphi@email.com. Xin cảm ơn quý vị. Thưa quý thính giả, sau đây là phần thông báo. Tuần này chúng tôi xin được cảm ơn bà Tốn Phạm và Tân Ô Tô Repair 714-895-6064, 895-6064 đã yểm trợ cho các chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ. Xin cảm ơn quý ân nhân Giờ Của Mẹ và chúng tôi hằng cầu nguyện cho quý vị trong mỗi thánh lễ hàng ngày, cũng như những chuỗi kinh hạt, lòng thương xót và chuỗi mân côi.
Lời kinh cầu cho các linh hồn trong luyện ngục và thánh nữ chia sẻ với các chị em cùng dòng rằng, mỗi khi thánh nữ đọc lời kinh này, thì thánh nữ trông thấy nhiều linh hồn được Chúa cho vào thiên đàng, lạy cha ngự trên trời. Con nguyện xin cha tha thứ cho các linh hồn nơi luyện ngục vì họ đã không hết lòng kính yêu cha, là Chúa và là người cha, đã nhận họ làm dưỡng tử. Trong khi họ không có công trạng gì, trái lại, họ đã phạm nhiều tội lỗi và xua đuổi Chúa ra khỏi tâm hồn mình, là nơi người hằng mong ước lưu lại. Nguyện xin cha tha thứ cho họ vì đã không luôn luôn tôn trọng thánh danh cha cho xứng đáng, nhưng kêu tên cha cách vô cớ và làm ô danh người Kitô hữu vì đời sống tội lỗi của mình. Để đền bù những tội lỗi ấy, con xin dâng lên cha lòng sùng kính với thánh danh cha. Con nguyện xin cha tha thứ cho họ vì họ không tìm cách làm theo ý cha trong mọi sự, mà chỉ hành động theo ý riêng của mình để đền bù sự không vâng phục của họ. Con xin dâng lên cha trái tim tràn đầy lửa mến con yêu dấu của cha, vốn hoàn toàn thỏa hiệp với thánh ý cha và hết lòng vâng phục cha cho đến chết trên cây thánh giá. Xin cha tha thứ cho các linh hồn nơi luyện ngục vì họ đã rước mình thánh Chúa một cách bất xứng. Con xin dâng lên cha cuộc chiến thắng vinh hiển của Chúa Giê-xu và cái chết thảm khốc của Người. Xin vì công nghiệp vô cùng của Chúa con yêu dấu, xin cha dẫn đưa chúng con và các linh hồn nơi luyện ngục vào nước vinh quang muôn đời với cha. Amen.
Kính thưa quý thính giờ, chương trình phát thanh Giờ của Mẹ đến đây là chấm dứt. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới điện toán toàn cầu qua địa chỉ mẹmaria.org, mẹmaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ, xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Xin kính mời quý thính giả đón nghe các chương trình Giờ của Mẹ vào mỗi sáng Chủ nhật trên cùng một làn sóng AM 1480. Nhóm thực hiện xin thân ái kính chào tạm biệt quý thính giả và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.